Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Và cũng xin có lời hoan nghênh các con cái Chúa, có những ai từ xa có cơ hội đến đây thông công hội thánh chúng tôi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước trên tất cả mỗi chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong loạt chúng ta suy gẫm những cái đề tài trong tháng này là những chi thể trong thân thể chúng ta. Chúng ta đều luôn luôn biết ngũ quan tứ chi của chúng ta có những gì. Đó là những chi thể trong một thân thể kỳ diệu. Nhưng trong lĩnh vực thiêng liêng, nó cũng có thể được ứng dụng để chúng ta sử dụng nó như thế nào. Hầu mỗi chi thể của thân thể chúng ta trở thành không phải là cái chi thể cho thân thể chúng ta sống trong thân xác này mà thôi, nhưng nó trở thành công cụ hữu ích để tôn vinh Chúa. Như Thánh Phaolô khuyên các tín hữu hội thánh Roma, trong Roma đoạn 12, ông khuyên rằng ông cậy sự thương xót của Chúa, khuyên con cái Ngài dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đó là sự thực phượng phải lẽ đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một thân thể rất kỳ diệu và được ví sánh như là một cái vũ trụ nhỏ. Đó là con người của mỗi chúng ta. Không có một bộ máy kỳ diệu nào của con người chế tạo mà có thể sử dụng lâu bằng thân thể con người của chúng ta. Có thể nói rằng những người khỏe mạnh sống được 100 tuổi. Và thời xưa thì có người sống cao nhất là 969 năm. Thì như vậy những cái chi thể trong thân thể tốt lành đó, nó được không hư hoại gì. Cho đến lúc mà người ta qua đời thì những cái chi thể đó thật rất là tốt, hiếm có và được sử dụng rất lâu bền. Quả tim của mỗi chúng ta cứ đập từ lúc chào đời cho đến lúc lìa đời, chúng ta nó thấy lâu lắm phải không? Nếu một lúc nào mà nó nghỉ cỡ chừng 10 phút thì kể như đã xong cuộc đời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có những chi thể tốt lành, quý trọng và bền vững lâu như vậy. Mặc dù những máy móc điện tử tốt nhưng chúng ta thấy nó sử dụng nhiều lắm là 20-30 năm, rồi người ta phải loại bỏ để đổi những cái mới tốt lành hơn, thích hợp hơn. Hôm nay chúng ta suy gẫm đến một cái chi thể quan trọng để nghe, đó là tai, cơ quan của thính giác. Trước đây chúng ta đã suy gẫm về bàn tay, môi miệng của cơ đốc nhân. Chúng ta thường nói để làm gì? Bày tỏ cái ý kiến, cảm xúc của chúng ta. Và người ta hiểu được khi người ta nghe được lời nói hay là thấy được thái độ cử chỉ của chúng ta. Với những người bị điếc thì đó là một sự thiệt thòi rất lớn vì không nghe được. Phải nghe và có thể nghe được phần nào khi người ta kề miệng sát vào tai và nói rất là lớn. Phải dùng máy trợ thính, tức là máy nghe, để nghe mới hiểu nổi. Và nếu nhà mà có cái việc nói chuyện kín đáo, nói nhỏ nhỏ thì chắc chắn rằng không có cách gì người chồng hoặc người vợ nghe nổi khi bị điếc. Đa số chúng ta thì cảm ơn Chúa đều có hai tai và hầu hết thì đều nghe rõ. Trừ ra những người già trên 80 thường dễ bị lãng tai, thính lực nghe bị yếu. Bây giờ chúng ta suy gẫm về tai người chưa biết Chúa. Dĩ nhiên người biết Chúa hoặc người chưa biết Chúa cũng đều giống nhau, có đôi tai cả. Nhưng mà tai của cái người chưa thuộc về Chúa hay chưa được đổi mới, chưa được tái sanh, mặc dù là tín đồ nữa, thì có cái đặc điểm gì? Thường chúng ta thấy rằng người ta hay thích nghe. Và nghe gì? Nghe những chuyện lạ. Đăng cử như là dân thành Athens, cái sứ đồ đoạn 17 câu 21, khi Phaolô đến đồi Cereopa, nơi đó người ta thường để dành cho bất cứ ai muốn đến để đứng mà diễn thuyết về một vấn đề gì. Và người Hy Lạp có một cái sự dễ dãi cho bất cứ ai nếu tuyên truyền quảng bá về một vấn đề gì đó, họ cứ đến đó để mà họ hô hào nói. Và ai thích nghe thì nghe, Nếu người đó là một nhà hùng biện, ví dụ Socrates chẳng hạn, Platon, thì người ta thích đến để nghe, để biết những lý thuyết hài hò của người đó. Trong sứ đồ đoạn 13 câu 21 nói rằng những người ở tại thành Athens và những người ngồi quốc ngụ tại đó thích nói và nghe những việc mới lạ. Khi Phaolô đến rao truyền tin lành thì ông quan sát cư dân ở nơi đó và ông thấy rất là nhiều bàn thờ. Nhưng mà cái ông để ý họ là họ thích tìm cái gì mới lạ. Thờ đủ thần hết nhưng mà sợ còn sót thì thờ một cái thần chưa biết. Và ông từ đó giải thích thần chưa biết đó là Chúa hằng hữu, hãy thờ phượng à. Rồi có người thờ bây giờ và thậm chí xưa cũng vậy. Thích là gì? Không muốn nghe lẽ thật. Ai mà nói cái điều phải nhưng mà đụng đến cái tự ái hay cái lỗi của mình không thích nghe. Thậm chí có người gọi là bịt tai, không muốn nghe lẽ thật, nhưng lại tích cực về mặt xây hướng về chuyện huyễn. Điều thế nhì đoạn 4 câu 4 phần B. Kinh Thánh cho biết rằng có một thời người ta sẽ không chịu nghe đạo lành, nhưng lại ham nghe những cái điều êm tai. Điều thế nhì đoạn 4 câu 3 phần A và câu 4 phần A. Họ bịt tai, không nghe lẽ thật và xây hướng về chuyện huyễn. Bây giờ nghe một tin lạ nào đó, ví dụ một người nào đó có 4 cái tai thì chắc ai nấy cũng đi coi thử ra sao. Một người nào đó có 3 cái chân thì chắc lập tức phải coi thử ở đâu, nếu trong thành phố này gần gần thì cũng tìm cách đến xem mặt mũi ra sao. Có những người không có mắt, hoặc là người có những cái gì lạ lùng thì họ cũng muốn xem. Và có những cái tin gọi là tin vịt, không có đúng gì hết, nhưng mà một số người thì vẫn cứ tìm hỏi, thậm chí rồi tung những cái tin thất thiệt đó ra. Và như vậy cái sự nghe đó chẳng ích lợi gì và cũng gây ra những cái tai hại không nhỏ. Nhiều người lại thích khen và ưa những cái lời nịnh hót hay là vua nịnh hơn là lời khuyên răn cảnh báo. Trong các vua thứ nhì, các vua thứ nhất đoạn 22 câu 8 thì có đề cập đến vua Ahab của nước Israel. Ông vua này dùng cả hàng mấy trăm tiên tri, nhưng mà những tiên tri đó luôn luôn đề cao cái gì cũng ủng hộ ông ấy, cái gì cũng là Chúa ban phước cho vua hết, nói xuôi theo để đẹp lòng vua. Trong khi đó thì có một ông tên là Miche, thì ông Miche này bị ông Ahab ghét nhất. Ông nói là không bao giờ Miche nói tốt cho tôi cả, luôn luôn là nói cái điều cảnh báo, nói xấu à, tôi sẽ gặp thế này thế kia. Vì vậy Josaphat khi đã kết bạn với Ahab thì hỏi vua nước Juda và Israel, hai người gặp nhau và họ bàn một cái kế hoạch để đi tranh chiến với quân ngoại xâm. Thì ông Josaphat này hỏi rằng có tiên tri nào khác không? Thì có mấy trăm tiên tri lận, 200, nhưng mà ai cũng nói giống nhau hết là vua sẽ thành công, vua sẽ thắng. Nói khi nó còn một tiên tri nào khác không của Chúa? Và Ahab nó là có, nhưng mà cái tên Miche đó là nó luôn luôn là nó nghịch với tôi không à. Và khi Miche được vời đến thì ông nói rằng Ahab sẽ bị chết thê thảm, chó sẽ liếm máu Ahab. Ông nghe hết sức là tức giận và ông đòi cầm tù và lấy bánh khổ nạn để nuôi Miche cho đến lúc ông trở về. Nhưng không hề có ngày về, vì sau đó đúng như lời Chúa nói là Ahab bị chết thật và chó liếm huyết Ahab buộc vị vua. Như vậy chúng ta thấy rằng nhiều người thích lời khen hơn là bị chê. Dầu có sự cảnh báo nhưng mà có những người có khi không muốn nghe. Mặc dầu sự việc có thể sẽ xảy đến nhưng mà ta không thích nghe. Chúng ta biết rồi, có những trường hợp, có những bệnh nhân khi đến bác sĩ khéo đây, không có bệnh gì hết trơn á, tốt lắm, cứ về nhà đi, uống thuốc bổ, ăn ngủ ngon lắm. Nhưng mà không về có cái bệnh quá ác là ung thư chẳng hạn. Khi một bác sĩ chân tình nên là không bảo đảm gì hết, còn có 3 tháng có thể chết. Thôi ăn uống gì thì ăn uống, đối gì lo làm gì làm thì sao? Người đó không những buồn mà gần như ghét các bác sĩ. Tại sao là nói mình như vậy? Nhưng thật sự ra ông đó thương, ông đó phải nói sự thật, theo lương tâm và theo sự hiểu biết, kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực y khoa. Cũng vậy, chúng ta phải thận trọng. Lời Đức Chúa Trời luôn luôn như một cái gương trung thực, phản chiếu lại khuôn mặt chúng ta. Nếu nó trong sạch thì tốt, nhưng mà nếu nó lọ thì thế nào? Chúng ta phải thấy những cái vết lờ của mình và rửa đi, sửa chữa đi. Đừng để thấy rồi đi mà không quan tâm. Con người cũng dễ bị quyến rũ sai lạc khi nghe. Trong Kinh Thánh có đề cập đến vua thứ nhất đoạn 16 câu 4 câu 9 câu 10. Vì vua Salomon như chúng ta biết một người khôn ngoan siêu vời, không ai bằng ông. Ông đã xây đền thờ, nhưng mà về già ông lại trở thành một người thờ tà thần, xây chùa và các thần tượng của dân ngoại bang. Lý do ông được Chúa ban phước lạ lùng lắm, ngôi vua thịnh vượng, giàu có xuất chúng, không có ai khôn ngoan bằng ông mà. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng trong tuổi về già thì Salomon đã bị các hoàng hậu quyến rũ. Ông có tới 300 hoàng hậu và 700 cung phi. Thế những người này trong tuổi già đó, ông yếu rồi, khi trẻ thì ông cứng vững vàng, mà già thì ông xui theo họ. Kinh Thánh cho biết rằng ông nghe những người đó và ông bắt đầu thờ hình tượng, xây những đền chùa gớm ghiếc, mà ông trở lòng nghịch cùng Chúa. Kinh Thánh nói hai lần Chúa đã hiện ra và cảnh báo Salomon là chớ theo các thằng khác. Người Thánh nói rằng ông không nghe, có tai mà không nghe, cho nên Chúa buộc lòng phải đoán phạt. Nhưng mà vì có hứa với David tổ phụ ông, cho nên Ngài nói rằng Ngài sẽ dời nước ông cho kẻ thù nghịch ông đến đời con ông. Chúa thật nhân từ phải không? Đôi khi đang lại Chúa phạt ngay, nhưng mà Ngài còn chờ đợi sự ăn năn hoặc đến một thế hệ sau đó. Chúng ta là kẻ thuộc về Chúa, xin Chúa chúng ta ý thức điều này để chúng ta có đôi tai. Chúng ta phải sử dụng cách nào đẹp lòng Chúa, đừng để như những kẻ chưa biết Chúa hoặc người thuộc về Chúa mà cứng lòng xây bỏ Chúa, chưa được tái sanh nên thánh, thì cái đôi tai đó chẳng khác gì đôi tai của người không biết Chúa. Đó là thích nghe những chuyện lạ, xây hướng về chuyện quyển, bịt tai không nghe lẽ thật, thích những lời khen ngợi vua nịnh hơn là nghe những lời khuyên răn cảnh báo, dễ bị quyến rũ sai lạc. Tại sao Samson chết một cách khủng khiếp, nhục nhã? Vì ông nghe lời của Dalila, hãy thận trọng trong đời sống. Bây giờ chúng ta suy gẫm về đôi tai của cơ đốc nhân. Cảm ơn Chúa, quý ông bà, anh chị em và tôi là con dân của Chúa, là những cơ đốc nhân, những kẻ tin thuộc về Chúa. Làm sao mà chúng ta có được đức tin? Roma đoạn 10 câu 17 nói rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe. Như vậy hết thảy chúng ta được cứu là nhờ bởi đức tin trong danh Chúa Jesus. Nhưng mà trước khi chúng ta có được đức tin đó là Chúa ban cho chúng ta cơ hội được nghe tin lành. Và làm sao được nghe tin lành? Là Chúa sai phái tôi tới Ngài, rao giảng lời của Ngài, để nhờ đó đức tin đến bởi sự chúng ta nghe. Tại sao có nhiều người ngoại không chịu tin Chúa? Vì họ nghe mà họ không tin. Hoặc có những người chưa hề được nghe lần nào trên đời, cho nên làm sao họ biết mà tin? Vì vậy tin lành cần phải được giảng truyền khắp mọi nơi. Chúng ta có đôi tai, chúng ta thường dùng nó vào việc gì? Mở mắt ra, nhiều người bắt đầu mở radio, mở TV để nghe tin tức thời sự, hoặc để xem. Có những người ghiền đá bóng thì mở ra để xem các cái kênh thể thao, xem đô vật vân vân. Họ thấy và nghe. Nhưng mà đối với cơ đốc nhân thì thế nào? Chúng ta phải nghe lời Chúa nhiều hơn là xem thấy tivi, đọc báo chí mỗi ngày. Hàng ngày lỗ tai này có thể nói rằng dung chứa hay là nghe rất nhiều âm thanh. Khi quý ông bà anh chị em ra đường, nghe tiếng xe cộ, tiếng còi. Chúng ta nghe tiếng người nói khi bước vào những nơi siêu thị hoặc những chỗ bán hàng đông, chợ búa, thì chúng ta nghe đủ thứ tiếng âm thanh phải. Nhưng mà khi vào nhà thờ, chúng ta cảm ơn Chúa, nghe những tiếng ca hát tôn vinh Ngài. Tôi rất sung sướng mỗi lần nhóm mà nghe những bài hát trong phần đầu, ngợi khen Chúa thỏa lòng. Nếu mà anh chị em thích nghe như vậy, tôi nghĩ rằng Chúa trên trời Ngài cũng nghe, và Ngài thích nghe những lời ca ngợi tôn vinh Ngài thay vì những lời làm bầm oán trách. Giê-xu-sen đáng lẽ phải ca ngợi Chúa để Ngài nghe, thì phần nhiều 40 năm họ lưu lạc đến nỗi họ lầm bầm, và Chúa rất là buồn đến nỗi Ngài phải thề rằng không một ai được vào thánh địa, chỉ trừ ra hai người Giô-sê Caleb mà thôi. Suốt bảy thư tín gửi cho bảy hội thánh trong miền Tiểu Á ở sách Khải Huyền, những đoạn đầu đó, quý bà anh chị em thấy nói gì? Chúa luôn luôn có cái câu kết thúc rằng ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Mặc dầu gửi riêng cho hội thánh Ê-phê-sô, Si-mi-ơ, Bạc-ga-m, Phi-la-đê-phi, La-ô-đi-xê, v.v. thì kinh thánh cuối cùng nói rằng ai có tai, không lẽ chúng ta không có tai à? Có à, nhưng mà tai chúng ta thính nghe, hay là xin lỗi gọi là bị điếc, không muốn nghe. Khi chúng ta nói con cái không nghe lời, chúng ta buồn có người nói nó không có lỗ tai, nó có lỗ tai cay. Nói như vậy chắc người nghe giận lắm. Không phải tai thịt mềm mà tai cay, mà cay thì làm sao nghe được. Anh chị em ơi, hãy thận trọng. Đến nỗi Chúa buồn và luôn luôn bãi thơ, Ngài căn dặn các hội thánh khi phần kết thúc. Ngài có lời hứa ban cho cả đất thắng được phước, được thưởng những gì. Và cái chìa khóa để nhận được ơn phước đó là ai có tai hãy, xin trả lời lớn, hãy làm gì? Nghe lời ai? Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Nghe là hội thánh Ê-phê-sô phải nghe lời hội thánh của Si Việt Nơ, của hội thánh bạn, như phải của hội thánh mình. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Cứ mà anh chị em có hàng nghe lời Chúa phán cùng các hội thánh, mở kinh thánh ra có nghe Chúa phán gì không? Khi chúng ta cầu nguyện là nói với Chúa, khi chúng ta đọc lời Chúa là chúng ta nghe Ngài phán với chúng ta điều gì? Cái đốc nhân là chiên của Chúa, chúng ta có đặc tánh như thế nào? Đốc nhân đoạn 10 câu 3 câu 4 câu 27 đại ý nói rằng chiên ta nghe tiếng ta, chiên nghe tiếng người chăn, và người chăn kêu tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Chiên theo sau người chăn vì chen cái con chiên đó quen tiếng người chăn. Chúng ta có quen tiếng người chăn không? Người chăn của chúng ta là ai? Chúa yêu quý. Xin Chúa chúng ta nghe và quen tiếng của Ngài. Người ngoại đạo, người thế gian không hề nghe tiếng người chăn. Họ không biết Chúa Giê-xu là ai, họ không chịu làm con chiên của Ngài. Nhưng mà tất cả chúng ta là chiên của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta nghe. Mỗi người trong chúng ta còn có một tin riêng nữa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Quan trọng là nghe, nhưng mà nghe mà làm gì? Phải làm theo. Kinh Thánh đó là Ngài kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Còn chiên thì đi theo sau người chen, người chăn, vì chiên quen tiếng người chăn. Nó nghe cũng nghe, nhưng mà tiếng người chăn thuê hay người lạ thì Kinh Thánh nói sao? Chiên không nghe, chạy trốn. Có những cơ đốc nhân yêu mến Chúa thuần thành thì luôn luôn nghe tiếng Chúa gọi. Họ không muốn nghe tiếng kêu của đời đời, mời mọc của đời, cám dỗ của đời. Ngược lại, có những người có khi không chịu nghe tiếng Chúa thì kết quả rất là bất hạnh. Quan trọng là nghe mà phải làm theo. Câu gốc nói gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải thế nào? Mau nghe mà chậm nói, chậm dặn. Chúng ta cảm ơn Chúa Đức Trời là đấng luôn luôn lắng nghe. Nhưng mà Ngài có mau dặn không? Chậm dặn. Nếu mà Chúa dặn nhanh thì tôi quý mà anh chị em bị xử phạt hết, bị ném vào địa ngục hết. Thì chúng ta đầy lỗi lầm bất toàn, mà Ngài kiên nhẫn chờ đợi để làm ơn cho chúng ta, để kêu gọi chúng ta ăn năn được tha thứ. Vì vậy lời Chúa dạy trong Gia-cơ đoạn 1 câu 2 nói rằng chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng ta phải hết lòng giữ theo phép tắc của Chúa. Kinh Thánh nói người như vậy sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 thì Chúa Giê-xu có ví sánh cái người nghe mà làm theo giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, nhà đó khi bị mưa sa nước chảy bão táp thì cái nhà nó không sụp, mà ngược lại người cất nhà trên bãi cát thì sụp luôn dễ dàng, trôi dạt mất. Chẳng khác gì người nghe mà không làm theo lời Chúa dạy. Chúa Trời hứa ban phước rất nhiều cho kẻ nghe và làm thêm mọi điều răn Chúa dạy. Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu thứ 12 Đây là những lời rất có phước, tôi muốn đọc với bà anh chị em nghe. Phục truyền luật lệ ký đoạn 28. Chúa hứa như thế nào ở đây? Câu 1, câu 2. Nếu người nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người có trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Câu 3, ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh phúc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều được phước. Cái giỏ và thùng nhột bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và được phước trong khi đi vào, vân vân. Nhiều lắm, suốt cả những câu kinh thánh 12 câu đầu cho biết phước lành của Chúa tràn ngập trên những kẻ nghe theo luật pháp Chúa và biết làm theo một cách trung thành. Chúng ta có nghe và làm theo không? Xin Chúa giúp chúng ta. Có thể nói rằng đáng hổ thẹn cho biết bao nhiêu người nghe lời bác sĩ dạy tuyệt đối cái trung thành để về uống thuốc chữa bệnh để được lành. Trong khi đó Đức Thánh Linh phán dạy chúng ta phải nghe lời Ngài để được tha thứ chữa lành bệnh tật thiêng liêng, thì chúng ta lại không muốn nghe. Hoặc chúng ta chỉ làm nhưng làm ít chút chút thôi, cái gì vừa ý mình. Nếu bác sĩ bảo chúng ta phải uống 5 viên thuốc một ngày hay là 3 loại thuốc mà chúng ta cứ uống một ít thôi, hoặc bữa uống bữa không, thì chúng ta thấy thế nào? Chắc chắn sẽ không hiệu lực gì hết. Chúng ta nghe lời Chúa, có lời Chúa, có linh dược ở đây là lời Ngài, nhưng mà chúng ta lại không làm theo, thì cái nghe của chúng ta vô ích mà thôi. Nên xin Chúa chúng ta nghe và làm theo lời Chúa. Và Chúa luôn luôn ban thưởng cho kẻ có đức tin. Và Kinh Thánh nói là Chúa hứa ban phước rất nhiều, nhiều lắm, có thể nói là không chỗ chứa nữa. Phước mà đến nỗi cái giỏ nhồi bột cũng được phước nữa, phải không? Đến nỗi súc vật trâu bò nuôi cũng được phước. Được phước khi ra khi vào, được phước trong mọi sự, bất cứ cái gì cũng được phước hết. Nhưng mà tại sao con cái Chúa có những người bất hạnh hoài không được phước? Có nhiều người thay vì ở đằng đầu là ở đằng đuôi, tại sao? Thay vì giàu có được phước hạnh là trở thành nghèo khổ là sao? Tại vì chúng ta bất trung, chúng ta bất tín, chúng ta bất nghĩa, chúng ta bất khiết. Cho nên chúng ta phải tin cậy làm theo lời Chúa để đời sống chúng ta được phước ở trong Ngài. Và Ngài luôn luôn thành tín, Ngài sẽ thực hiện thánh ý Ngài, ơn phước Ngài, phần thưởng Ngài cho mọi kẻ kính sợ và vâng lời Ngài. Con cái phải nghe lời khuyên dạy của cha. Châm ngôn 13 câu 1. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha. Chúng ta là con của vua thiên thượng, của cha trên trời, hãy vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Khi còn nhỏ, hết thảy chúng ta đều vâng lời cha mẹ mình, phải không? Và những người con nào mà không vâng lời cha mẹ thì sao? Người ta nói con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đến nhiều người trong thế hệ mới bây giờ không thích cha mẹ, ông bà già xưa rồi, cổ hủ rồi. Và bây giờ mình theo ý mình, sống theo bạn bè. Nhưng mà cái đó có đúng không? Theo truyền thống Á Đông thì chúng ta thấy phần nhiều cha mẹ sống trong lễ giáo, biết điều phải, kinh nghiệm nhiều hơn. Trẻ con mới lớn lên thì làm sao có kinh nghiệm, phải không? Chúa chúng ta đấng khôn ngoan vô cùng. Cho nên chúng ta hãy nghe sự chỉ dạy trong luật pháp, trong lời Ngài để là chúng ta. Không một ai nghe lời Chúa làm theo lời Ngài mà bị thất bại, mà bị hư hỏng. Ngược lại, kẻ không nghe lời Chúa ra ngoài ý Ngài thì những người đó sẽ bất hạnh và thất bại hoàn toàn. Chúng ta phải nhạy bén khi được Chúa phán dạy. Hay là nói đúng hơn là chúng ta phải lắng nghe và hãy vâng lời Chúa khi nghe Chúa dạy. Abraham trong 22, đoạn Sáng Thế Ký 22, câu 1, câu 2, Kinh Thánh nói là đoạn Chúa gọi Abraham. Và Kinh Thánh nói gì? Abraham thưa rằng có tôi đây. Và Ngài bảo gì? Ngươi hãy đi đến Moria, nơi đó dâng con ngươi làm của lễ thiêu trên một ngọn đồi, và tại đó ta sẽ chỉ cho. Nói điều này dễ nghe không quý ông bà? Khó nghe quá. Xin con mất phần tư thế kỷ, bây giờ Chúa bảo dâng nó làm của lễ thiêu, mà đó là đứa con một thôi, làm sao? Nếu nói điều này với bà Sarah chắc bà giận lắm mà, không được đâu. Nhưng mà Abraham vâng lời Chúa lặng thinh, rồi đem con đi đem củi, đem củi về rừng thật, ở nhà mà sắm sẵn củi đem lửa nữa để lên trên núi mà dâng con của lễ cho Chúa. Ông làm gì kỳ vậy? Có phải lẫm cổng không? Không, ông chuẩn bị sẵn sàng để không có một chút thay đổi và lúc nào cũng dễ dàng trong vấn đề đó, kịp thời nhanh nhất để theo ý Chúa. Thì chúng ta thấy không bị thiệt thòi gì hết. Khi ông giơ tay ra định giết con mình thì Chúa can thiệp bởi thiên sứ ngài, ngài nói bây giờ ta biết ngươi không tiếc với ta, con ngươi chính con một người, vì ngươi đã vâng lời ta cho nên ngươi được phước, con cháu ngươi được phước. Ô quý ông bà anh chị muốn mình con cái mình được phước, thế nối tiếp chúng ta được phước không? Hãy lắng nghe và làm theo ý muốn Chúa. Dường như ý muốn Chúa nó ngược ý mình quá, Chúa ác quá, Chúa bảo tôi làm lên bắt con mà giết nó của lễ thiêu. Chúa nào nỡ để bảo chúng ta giết người, nhưng mà Kinh Thánh là ngày thử áp ra. Đương khi ông chuẩn bị để thực hành việc đó một cách thành thật thì Chúa đã dự bị một con sơn dương sừng mắt nơi bùa cây, và khi ông xây lại thì ông thấy con đó và ông dùng nó làm cái con sinh tế thai cho Isaac. Đức Chúa Trời luôn luôn chuẩn bị những điều tốt lành nhất cho chúng ta, và khi chúng ta sẵn sàng hầu việc Ngài, tích cực yêu mến Ngài thì quý ông bà anh chị em không bao giờ mất phần thưởng của mình. Chấp sự Philip cũng vậy, ông đưa ở nhà chúng ta không biết ông làm gì, nhưng mà Kinh Thánh Sứ Đồ 8 câu 6 câu 9 thì cho chúng ta biết rằng thiên sứ của Chúa phán với ông là hãy chờ dậy đi qua phía nam trên con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Để làm gì vậy? Chạy thêm một chiếc xe, xe ngựa kéo, sức tôi làm sao mà tôi đi được. Nhưng mà ông vâng lời Chúa tuyệt đối, đến nỗi ông đã làm chứng được cho thái giám Ethiopia, và ông hoàng qua người Da Đen này sau đó đã được nghe Philip làm chứng về Chúa tin. Điều quan trọng nữa là mỗi cơ đốc nhân phải phân biệt cái lỗ tai chúng ta, nghe cái gì tốt thì nhận, cái gì xấu thì phải loại bỏ ra. Khi quý ông bà anh chị em đi trên đường không thể nào chọn được khúc đường tốt, khi đi qua những nơi không phải lúc nào cũng có mùi thơm, có khi chúng ta đi ngang qua cái chỗ có cái mùi không sạch như là hố rác chẳng hạn, khó chịu lắm. Chúng ta phải làm gì? Bịt mũi. Thì chúng ta nên ở đó lâu không? Hít không? Tập thể dục ở đó không? Không, phải chạy đi thật nhanh. Một lẽ đó chúng ta có thể nghe có những lời khen chê, có những lời nịnh, có những lời này kia, nhưng mà phân biệt cái gì tốt cái gì xấu để nhận hay không nhận. Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 10 câu 12 cho chúng ta biết một thanh niên đã nghe, không phải nghe một lần mà nghe nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí trong ngày có khi nghe 2-3 lần nữa. Đó là lời của ai? Bà chủ, người có lẽ còn trẻ đẹp ngang tuổi với Joseph. Bà này làm gì? Bảo Joseph tàn tiệu với bà, bảo Joseph thông dâm với bà. Bà là vợ của một viên sĩ quan cao cấp cận vệ của nhà vua, là quan thị vệ của vua Ai Cập. Nhưng Kinh Thánh nói gì? Joseph không nghe, không khứng làm theo, đến nỗi có lần bà còn nắm áo rị ông nữa, bảo ông làm điều bất khiết với bà, thông dâm với bà. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Joseph tuột áo mà chạy trốn. Tại vì sao? Ông không nghe và không chiều theo sự cám dỗ. Nếu cơ đốc nhân kính sợ Chúa và có tinh thần như vậy thì Chúa sẽ ban phước cho quý ông bà anh chị em sẽ sống một đời sống đắc thắng, thánh sạch. Và cảm ơn Chúa chúng ta thấy gương Joseph, mặc dầu sau đó ông bị vu oan mất 13 năm tù, nhưng Chúa lại thưởng cho ông trở thành một thủ tướng nước Ai Cập và ông được vinh hiển suốt cuộc đời. Chúng ta muốn gì? Muốn được đẹp lòng Chúa hay muốn sống một đời sống bị chìm trong cái xấu xa của đời này? Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết nghe mà không phải nghe rồi quên đi, nhưng mà sửa lại hay là ăn năn. Jonah đoạn 3 câu 4 đến câu 10 cho biết rằng ông Jonah đến rao Nineveh này sẽ đổ xuống trong 40 ngày nữa. Jonah không thèm nói thêm nói bớt, một bài giảng quá ngắn, nhưng mà ông đi từ đầu phố cho đến cuối phố, mà Kinh Thánh cho biết là mất 3 ngày đường. Cái thành phố Nineveh này nó lớn vậy, lớn hơn Sài Gòn này nhiều lắm. Bao nhiêu dân thời xưa rất là đông, cũng gì nếu so với bây giờ thì nó cũng cả phải rất là nhiều triệu người. Nhưng Kinh Thánh nói gì?
vua
bước xuống khỏi ngai và cùng với dân chúng ăn năn xé áo mình, mặc bao gai đội tro, và còn ra lệnh cho tất cả các cái thú vật cũng phải quấn bao gai nữa, không được an vũ. Kinh Thánh nói gì? Cả vua đi dân đó thì ăn năn kêu cầu cùng Chúa và xây bỏ tội lỗi mình. Cho nên Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va thấy vua và dân sự họ ăn năn thì Ngài không làm điều đó. Chúa đổi ý về tai vạ, thay vì Ngài đoán phạt thành đó bị một cơn động đất lớn, sau đó 40 ngày thì Ngài tha thứ và cứu dân thành. Thưa quý bạn chị em, tại sao đất nước Việt Nam chúng ta điêu lên nhiều năm chiến tranh? Và trong những năm gần đây thì chúng ta sẽ thấy đất nước Việt Nam chúng ta còn bị nhiều tai họa chồng trên tai vạ. Lý do nhiều dân tộc chúng ta, trong đất nước chúng ta nhiều người vẫn còn thờ hình tượng. Có những người ngay trong bộ máy chánh quyền thiếu sự tôn trọng đạo Đức Chúa Trời, không trả lại cơ sở cho nhà Chúa, và họ cổ suý cho những việc trở lại với sự thờ hình tượng. Do đó đất nước của chúng ta bị những nạn bão lụt, những côn trùng phá hoại, những cái dịch lệ, và tương lai một phần đất nước của chúng ta cũng có thể bị chìm trong nước nữa. Ô, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho đất nước. Xin Chúa tha tội từ cấp lớn của chính quyền cho trung ương đến địa phương, và mọi dân chúng trong đất nước này phải hạ mình ăn năn như vua, dân thành, cả cư dân thành phố Ninive ăn năn để được Chúa Trời tha thứ và giải cứu. Và mỗi chúng ta là con dân Chúa tín đồ Ngài cũng sắp mình mà kêu cầu xin Ngài tha tội cho mỗi chúng ta, hội thánh chúng ta, khu vực, ban ngành của chúng ta. Những sự yếu đuối nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta lại không làm theo lời Chúa, Chúa tha thứ, Chúa dùng chúng ta để trở thành những công cụ hữu dụng cho Chúa. Trong Ê-sai 50 câu 4 phần B nói rằng Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Và câu gốc xin chúng ta một lần nữa đọc chung với nhau. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm dần. Cầu Chúa ở cùng với bạn chị để chúng ta mau nghe, nhất là nghe lời Chúa. Chúng ta làm theo lời Ngài để đời sống chúng ta được phước, và cũng chậm nói chậm dần. Amen.